đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Trước hết là nội dung bản tin thời sự. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2024, tại công viên Trường Thịnh, khu phố 2, phường Hòa Vinh, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức ngày hội chuyển đổi số năm 2024 với chủ đề phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Ngày hội được tổ chức quy mô với sự tham gia của các đơn vị VNPT Phú Yên, Bưu điện Đông Hòa, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, Điện lực Đông Hòa, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an thị xã, các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Secombank Nam thành phố Tuy Hòa, các chủ thể OCOP và một số siêu thị trên địa bàn thị xã. Tại đây, người tham gia được tham quan giới thiệu hướng dẫn tư vấn tham gia các hoạt động chuyển đổi số, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính, nhận đăng ký cấp căn cước công dân, kích hoạt mã định danh xác thực điện tử VNEID mức độ 2, mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt banking, tạo mã QR và đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, hướng dẫn người đăng ký và đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế qua dịch vụ công quốc gia, v.v. Qua đó nhằm trang bị cho người dân kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm về sử dụng nền tảng công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn an ninh trật tự tại địa phương, cùng hướng tới mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của tiến trình chuyển đổi số. Đến nay, thị xã Đông Hòa có 39 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao, trong đó phường Hòa Hiệp Nam có 12 sản phẩm, đó là trà Diệp Hà Châu, trà dây thiệt canh, trà túi lọc Diệp Hà Châu, trà túi lọc dây thiệt canh, trà túi lọc lạc tiên tây, bánh tráng gạo mè, bánh tráng dừa mè, cá bò da ri mật ong, hành huyền, cá cơm ba vị hành huyền, hải sản ăn liền chín vị, mực rim hoa vàng, cá mai giòn ba vị, hành huyền. Phường Hòa Xuân Tây có 2 sản phẩm, bột hạt sen, trà tim sen. Xã Hòa Tân Đông có 3 sản phẩm, bột ngũ cốc, chả cá, chả cá bông. Xã Hòa Xuân Đông có 4 sản phẩm, cua xay, trứng vịt thu thủy, yến xào cao cấp Huy Hoàng, yến hũ chân sẵn Huy Hoàng. Xã Hòa Thành có 7 sản phẩm, gạo chất lượng Hòa Thành, kẹo dừa truyền thống, kẹo đậu phộng, kẹo dừa dứa sợi, kẹo dừa dứa sắc lát, kẹo dừa sắc lát, kẹo hạt điều. Phường Hòa Hiệp Bắc có 4 sản phẩm, cá ngừ ngâm dầu đóng túi, cá ngừ ngâm dầu đóng lon, cá ngừ ngâm muối đóng lon, cá ngừ ngâm muối đóng túi. Phường Hòa Hiệp Trung có 6 sản phẩm, bánh tráng gạo Hoàng Nguyên, chả ram tôm đất, biển lò Phú Yên, mực một nắng, biển lò Phú Yên, mắm mực Phú Khang, cá cơm rim, nước mắm nhĩ Phú Khang. Xã Hòa Xuân Nam, một sản phẩm là chả cá chiên Hồng Ngọc. Dự ước đến năm 2025, toàn thị xã có 50 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, đạt kế hoạch đề ra, mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu có một sản phẩm đạt 4 sao. Hội Nông dân tỉnh vừa kiểm tra giám sát tình hình hoạt động ủy thác cho vay nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội của Hội Nông dân phường Hòa Xuân Tây. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát huy hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Trong 9 tháng đầu năm, Hội Nông dân phường đã tích cực trong công tác chỉ đạo triển khai 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đều thực hiện dịch vụ ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội thị xã. Tỷ lệ thu lãi tính đến ngày 31 tháng 8 đạt 100,76%, huy động tiết kiệm tổ viên được 441 triệu đồng. Tổng dư nợ ủy thác đến ngày 17 tháng 9 hơn 10,2 tỷ đồng trên 6 tổ, trên 256 hộ. Số dư tiết kiệm là 456 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,08%. Hội Nông dân phường đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường xây dựng kế hoạch tín dụng hàng năm và triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Huỳnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân phường Hòa Xuân Tây trong công tác quản lý hoạt động tín dụng chính sách. Trong thời gian đến, Hội Nông dân phường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, trả gốc và lãi đúng hạn, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong tổ chức hội, có biện pháp xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ quá hạn mới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Bình minh đầu tiên ngóng hoàng hôn trên biển, ai một lần dừng chân ghé bãi tiên, thạch bi sơn hùng thiêng đến cực đông mũi điện, tàu không số oai hùng huyền thoại trên biển, cho vũng dô xanh thẳm tân chân trời bình yên. Vọng xa với biển, tình biển đậm đà, tình biển mặn mà như tình người sâu thẳm bao la, biển dị dào thiết tha, sóng êm xuôi lời hát. Dù đi xa, tình quê hương giao xa, ai đã đến Đông Hòa nghe cất lời ca câu bài trời mát ngọn, anh có về Đông Hòa quê em, nơi nước non hữu tình sông dài đồng ruộng thiên tha, cho nhắn gửi vô vàn yêu thương nơi biển sâu ân tình Đông Hòa quê.
Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9 năm 2024 với chủ đề Giới trẻ hãy có trách nhiệm trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai vì hạnh phúc của chính mình, vì tương lai của đất nước. Hiện nay dân số Việt Nam có hơn 96 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số từ trên 2% năm 1993 đã giảm xuống còn 1,07% năm 2017. Trong đó, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 tuổi là trên 24,2 triệu người. Trung bình mỗi năm, dân số Việt Nam tăng thêm khoảng gần 1 triệu người. Trong những năm tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ vẫn tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ đạt cực đại vào năm 2027-2028. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai năm 2017 là 76,5%, trong đó tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 65,4%. Ngày tránh thai thế giới năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng về nguyên nhân của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, lợi ích của việc tránh thai cũng như kêu gọi sự quan tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa từ cơ quan có liên quan, đặc biệt là cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Các thông điệp truyền thông: hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn. Không mang thai ở tuổi chưa thành niên vì tương lai hạnh phúc của chính bạn. Mọi công dân đều có quyền tiếp cận các biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả. Yêu thương đúng cách, chủ động tránh thai là trách nhiệm với tương lai. Giới trẻ có trách nhiệm quan hệ tình dục an toàn, chủ động tránh thai, xây dựng tương lai tươi sáng. Tình yêu của cha mẹ giúp con hiểu biết, sống có trách nhiệm với sức khỏe sinh sản của chính mình. Phòng tránh thai giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Lợi ích của việc phòng tránh thai giúp mỗi gia đình có đủ hai con, không sinh con quá nhiều. từ đó có điều kiện chăm sóc, giáo dục con cái tốt hơn, nâng cao được đời sống, kinh tế của mỗi gia đình. Do có sức khỏe, văn hóa và kinh tế tốt, chị em phụ nữ và các cặp vợ chồng có đủ điều kiện để thực hiện quyền thụ hưởng và bồi dưỡng sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản. Phụ nữ có thai được khuyến cáo nên đi bộ mỗi ngày 30 phút hoặc 2 lần 15 phút trên ngày, với 5 ngày mỗi tuần. Đi bộ nhanh hoặc đi bộ lên dốc được coi là một hoạt động vừa phải. Mỗi ngày đi bộ một chút sẽ dễ chịu hơn đi bộ nhiều, nhưng chỉ vài ngày một lần. Việc duy trì thói quen đi bộ hàng ngày khi mang thai sẽ giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tốt hơn, từ đó tiêu hóa dễ dàng, giảm tình trạng táo bón khó chịu, giúp giảm đau lưng, giúp cải thiện sự dẻo dai của cơ thể cũng như của xương chậu, làm chắc các cơ và xương ở vùng chậu hông, giúp việc sinh đẻ dễ dàng hơn, ít đau hơn, giảm nhu cầu phải sinh mổ, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, giảm nguy cơ tiền sản giật, giúp kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ xuất hiện cục máu đông, thúc đẩy quá trình giảm cân sau sinh, cải thiện giấc ngủ. Việc vận động giúp làm tăng lượng oxy đến thai nhi, làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Để đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khỏe, bạn có thể thực hiện chọn giày thoải mái vừa chân, có độ bám tốt, bảo vệ làn da, uống đủ nước, có thể mang theo một chai nước, uống nước mát khiến bạn sảng khoái hơn trong quá trình tập. Ăn nhẹ 30 phút trước khi đi bộ, có thể ăn chuối, táo, bơ đậu phộng, bánh gạo hoặc sinh tố. Chọn nơi đi bộ hợp lý, bạn có thể đi bộ trong nhà hoặc ngoài trời. Nếu bên ngoài trời ẩm, quá nóng hay quá lạnh, hãy thử đi bộ trong nhà để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi. Khi đi bộ vào mùa đông, cần chú ý mặc áo ấm, không nên cởi áo ra ngay khi kết thúc vì nó có thể khiến bạn bị cảm lạnh. Nên đi chậm hoặc dừng lại nếu cảm thấy mệt, kiệt sức, khó thở, đau cơ hoặc đau khớp. Sau khi bạn cảm thấy khỏe hơn, hãy thử đi bộ chậm trong thời gian ngắn. Nếu cơn đau vẫn dai dẳng, hãy tìm gặp bác sĩ và có thể thử các bài tập thể dục khác phù hợp với sức khỏe của mình, có lợi cho thai nhi. Đi bộ vừa phải, không gây ra đẻ non, đẻ con nhẹ con hoặc sảy thai. Tuy nhiên, bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ về việc tập thể dục trong các lần khám tiền sản. Những phụ nữ có thai kỳ nguy cơ thấp được khuyến khích hoạt động thể chất 150 phút mỗi tuần với những bài thể dục nhịp điệu vừa phải, chẳng hạn như đi bộ nhanh. Tùy thuộc vào từng tam cá nguyệt mà bạn nên điều chỉnh thời lượng đi bộ cho phù hợp. 3 tháng đầu, việc đi bộ trong 12 tuần đầu thai kỳ phụ thuộc vào thói quen tập luyện của bạn trước khi mang thai. Bạn hãy cố gắng đi bộ lâu nhất có thể với một tốc độ thoải mái. Sau đó, bạn có thể tăng dần thời gian và tốc độ trong 3 tháng. Bạn có thể đi bộ từ 10 đến 15 phút với 4 đến 5 ngày một tuần. Bằng cách tăng dần cường độ và thời gian tập luyện, bạn có thể đi bộ từ 20 đến 30 phút mỗi ngày vào cuối tam cá nguyệt đầu tiên. Hãy lập kế hoạch luyện tập để đạt mục tiêu 150 phút hoạt động thể chất cần thiết trong một tuần. 3 tháng giữa kỳ, ở thời điểm này các bạn nên chú ý đến tư thế khi đi bộ để tránh làm căng vùng lưng. Khi đi bộ, bạn nên thẳng lưng và vung tay để giữ thăng bằng. Sau khi đi bộ xong, bạn nên nghỉ ngơi và kê cao chân để tránh bị phù nề, thường gặp ở giai đoạn sau của thai kỳ. Duy trì thời gian và cường độ tập luyện giống như trong tam cá nguyệt thứ nhất. 3 tháng cuối kỳ, bạn có thể tiếp tục đi bộ hàng ngày trong tam cá nguyệt thứ 3. Bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ nếu bị đau lưng hoặc vùng chậu, cần tránh những lối đi dốc và không bằng phẳng. Bạn có thể đeo đai nịt bụng để nâng đỡ bụng. Thay vì đi bộ đường dài, bạn nên đi bộ một quãng đường ngắn 2 lần một ngày. Khi sắp đến ngày dự sinh, bạn nên đi dạo cùng người thân để được hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.